Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp chương 16, chuyện dài, tứ tập chuyên cư của nhà văn Hồ Vĩ Chánh.
Chú Tàu nói vừa dứt lời, kế có một tên lính trở xuống ghe, chui vô mui, đưa cho quan phủ một gói thuốc tán. Quan phủ uống thuốc rồi liền lấy giấy mực ra mà viết tờ bẩm. Quan phủ viết, chú Tàu ngồi qua từ chữ. Nhờ uống gói thuốc tán đó nên quan phủ đổ mồ hôi, bớt nóng lạnh, tờ bẩm viết xong, chú Tàu lấy lại đọc. Rồi hai người dắt nhau trở lên dinh quan án, quan phủ trao tờ bẩm cho quan án xem rồi liếc quan phủ mà nói rằng,
ngài biết ăn năn rồi hay sao nên đi xin tội cho người khác đây, ngài ăn năn trễ quá.
Chú Tàu rước mà đỡ lời nói rằng quan phủ đã ăn năn lắm và xin quan án thương dùm tội nghiệp, rồi dây lại biểu quan phủ xuống ghe mà nghỉ. Quan phủ xá quan án rồi đi xuống ghe, chú Tàu ở lại mới tỏ với quan án rằng hồi trưa mình có qua ghe viếng quan phủ thì thấy quan phủ nóng lạnh nằm vùi, mình lấy lời dịu ngọt mà dọ thì thiệt quả tên thân nó sang đoạt của Trần Mừng, nó lo cho quan phủ có 20 nén mà thôi chứ không phải quan phủ lấy hết. Chú Tàu lại nói quan phủ bây giờ ăn năn lung lắm, nhớ những việc nào mình làm quấy hồi trước nên nó lo sợ nên khóc nghe rất là thảm thiết. Chú Tàu có nghe quan phủ thuật chuyện hại Lê Thủ Nghĩa như vậy nên nó mới xúi làm phúc bẩm mà xin quan trên thẩm án lại kẻo tên Thủ Nghĩa hàm oan tội nghiệp. Rốt hết cho chú Tàu mới xin quan án làm tội Trần Tấn Thân mà thôi, còn quan phủ già cả xin bao dung cho ổng hồi hưu đặng thông thả ngày già, chứ làm tội ổng thì sợ ổng rầu ổng chết tội nghiệp. Quan án liền dạy kinh lịch, lục qua kiếm tờ bẩm của tri huyện là Đông Xuyên hồi trước, mà kiếm coi hồi trước có xử Thủ Nghĩa về tội chi. Kinh lịch lục 2 ngày mới ra, rồi đưa hết giấy tờ cho quan án xem. Quan án xem xét xong rồi, bèn đòi mấy người trưởng lão bên Tân Châu qua, mà hỏi coi hồi trước Lê Thủ Nghĩa có theo đạo Thiên Chúa hay không. Mấy người trưởng lão đều nói Thủ Nghĩa học nho giỏi, nhưng vì có gây thù oán với Trần Tấn Thân, nên tình thần nó kiếm chuyện, mà nói vô nói ra với quan huyện. Quan huyện không tra xét cho minh bạch, chạy tờ nói oán cho Thủ Nghĩa, chứ Thủ Nghĩa chẳng có theo đạo Thiên Chúa bao giờ. Quan án tra một vụ thành hai, mà tìm được cái sự oan ức của Thủ Nghĩa, là người ngay mà bị kẻ bất lương ám hại, thì ngài mừng rỡ vô cùng, nên lập đặt lên án, đặng có mà dâng cho quan tổng đốc phê chuẩn. Về vụ Trần Mừng bị dịch bạc, ngài nghĩ rằng, Trần Tấn Thân chịu có lãnh mà cất dùm 140 nét bạc cho Trần Mừng, mà lãnh rồi từ ấy đến nay, không có trả lại cho nguyên chủ. Trần Tấn khai bạc ấy, tri huyện Đông Xuyên lấy hết. Khai thì khai như vậy, chứ chẳng có chứng cớ chi. Tri huyện khai không biết vụ Trần Mừng gửi bạc cho Tấn Thân, và chẳng có xét nhà bắt buộc Trần Tấn Thân, chẳng có lấy bạc gì hết. Việc vô bằng cớ nên chân giả khó phân minh. Tuy vậy mà việc xét đã rõ ràng, tên Thân có giữ bạc cho khách Trần Mừng, rồi sau lại bày chuyện mà nói quan xét nhà lấy hết bạc, đặt điều mà nói quan đón bắt Trần Mừng. Ấy là những mua gian dùng mà làm cho Trần Mừng sợ, bỏ bạc mà đi đặng có lấy của ấy. Đã vậy mà còn sai hai tên bạn trong nhà đưa Trần Mừng đi rồi, lại sợ chúng nó nói bậy mà lầu việc, nên ở nhà đến quan cáo gian chúng nó ăn trộm đồ. Ấy là cố tâm sang đoạt của người, đến nỗi làm hại kẻ vô tội, thiệt Trần Tấn Thân lòng tham lam mà dạ lại độc ác nữa.
Quan án thẩm như vậy nên định phạt Trần Tấn Thân đòn 100 trượng, tù 5 năm, lột phẩm bá hộ,
và tịch ký tài sản, bạn bán lấy bạc mà trả lại cho Trần Mừng, đủ 140 nén, như còn dư thì giao lại cho vợ con tên thân dùng. Còn Tri Phủ Tân Thành, nguyên Tri huyện Đông Xuyên, làm quan không ơn đức mà cũng không oai nghị. Bởi vậy cho nên kẻ dưới không kính mến mà lại không kiên vị, mới dám cáo mình dùng quyền mà hà lạm. Tuy lời cáo không bằng không cớ, nhưng mà làm quan dường ấy, thể diện mất hết rồi, theo tội lẽ thì phải cách chức mới vừa, xong nghĩ vì Tri Phủ dày công giúp nước thâm niên, nên dung chế cho hồi hưu an nghỉ. Quan án kết án vụ sang đoạt của Trần Mừng rồi, lại làm thêm một tờ bẩm vụ Lê Thủ Nghĩa bị hàm oan. Trong tờ bẩm, ngài xin quan thượng dân sớ về triều mà xin hủy án cho Thủ Nghĩa. Giấy tờ làm xong rồi, quan án mới cho lính xuống tàu mời chúa tàu lên dinh, đặng đưa cho chúa tàu xem trước. Chúa tàu thấy quan án xử y như lời mình xin, thì trong bụng mừng rỡ vô cùng, liền đứng dậy tạ ơn, rồi quan án ôm hết giấy tờ đem luôn 20 nén bạc hối lộ của tên thân và dắt chúa tàu lên dinh quan tổng đốc. Quan tổng đốc xét rồi phê y như lời của quan án phân đoán và giải quan án lãnh coi thi hành. Ngài gửi án ra kinh và gửi luôn vụ hàm oan của Lê Thủ Nghĩa mà xin triều đình hủy án cũ. Chúa tàu tạ ơn quan tổng đốc rồi từ giả mà xuống tàu. Quan án về dinh cho đòi Tri Phủ Tân Thành lên mà dạy trở về làm việc bổn phận, đợi chừng nào có bổ tri phủ khác đến rồi sẽ nghỉ. Ngài lại sai lính dắt Trần Tấn Thân lên đọc án cho nó nghe, rồi dạy đem xuống khám. Các việc xong rồi, ngài mới biểu kinh lịch viết tờ dạy Tri huyện Đông Xuyên, tịch ký tài sản của Trần Tấn Thân, bán lấy 140 nén bạc, đem qua tỉnh đặng ngài trả lại cho tiên cáo, còn bao nhiêu thì giao lại cho vợ con tên thân. Trần Mừng chẳng có lòng mong đòi bạc gửi cho Trần Tấn Thân lại được, mai nhờ chúa tàu mà bạc trả lại đủ 140 nén, thì lòng chẳng xiết nổi mừng, nhưng mà nghĩ mình mang ơn chúa tàu đã nhiều, mình đã nguyện theo giúp đỡ chúa tàu trọn đời, đã vậy mà chúa tàu lại tin cậy, nên giao hết vàng bạc cho mình giữ. Thế thì mình cũng không lấy 140 nén bạc này làm gì, bởi vậy Trần Mừng lãnh bạc rồi đem xuống tàu đưa hết cho chúa tàu chứ không chịu lấy. Chúa tàu chẳng để ý đến tiền bạc, nhưng Trần Mừng đưa bạc thì chúa tàu biểu đem cất rồi thôi, chứ cũng không nói lấy, mà Trần Mừng cũng không nói cho.
Chuyện cáo xong rồi á, thì nhà Kính Chi cất cũng đã rồi. Chiều chú tàu Kim Quy lên bờ đi chơi, ngang thấy cha con Kính Chi đứng trước cửa, á quần nhẫn nha, còn Thu Thủy thì ngồi trong ngó ra coi bộ hân hoan lắm. Chú tàu ghé lại bước vô, Kính Chi lật đật chào hỏi lăng xăng, còn Thu Thủy thấy chú tàu thì mừng, nhưng mà nhớ lời chú tàu dặn nên lật đật bỏ đi ra nhà sau, không dám hỏi hàng gì hết. Chú tàu với Kính Chi ngồi nói chuyện với nhau, thì thằng Phục đứng ngó chú tàu trân trân, chừng chú tàu từ giả ra về, thì nó nói với Kính Chi rằng:
"Con chúa này mặt coi giống ăn nằm quá, mà nói tiếng cũng như ăn nam, còn người ổng là ăn nam đó chà."
Kính Chi cười mà nói rằng:
"Không phải ăn nam đâu con, ổng qua ăn nam buôn bán lâu năm nên nói tiếng ăn nam giỏi như vậy đó. Nếu ổng là ăn nam sao lại giả dạng người khách làm gì?"
Chú tàu trở xuống tàu, đêm ấy vui vẻ trong lòng vô cùng, nên ngủ không đặng, nằm nghĩ thầm rằng ơn mình đã đền xong, oán mình đã trả đặng, mà sự oan ức của mình gỡ cũng gần ra mối. Bây giờ còn một chút buồn là mẹ cha với em không còn sống, đặng chung hưởng phú quý với mình đó mà thôi. Chú tàu nghĩ tới đó mới tính, hễ triều đình hủy án cho mình rồi, thì mình trường mặt, bày thiệt, họ thiệt tên, rồi về Tân Châu, mua đá mà làm mã cho mẹ cha, đặng mộ phần cho ấm cúng. Chú tàu lại tính, dẫu triều đình có hủy án thì 4 năm tháng chiếu vua mới tới, không lẽ mình đậu tàu tại đây mà chờ hoài. Nghĩ như vậy nên sáng ngày dắt Trần Mừng lên từ giả các quan rồi xuống tàu kéo neo mà đi. Chú tàu ngồi một chiếc, Trần Mừng ngồi một chiếc, tính dắt nhau đi Rạch Giá, Hà Tiên rồi Quan Sim mà buôn bán. Qua tới Sim, chú tàu mua hàng chở đầy 2 chiếc tàu rồi trở về Rạch Giá bán hết phân nửa, còn phân nửa trở về An Giang. Từ ngày chú tàu ở An Giang ra đi đến ngày trở về kể cũng đã hơn 4 tháng. Tàu vừa tới thì chú tàu với Trần Mừng liền lên viếng quan tổng đốc, đem trà lụa lên mà làm lễ tạ ơn. Quan tổng đốc cũng không chịu nhận lễ, xong chú tàu năn nỉ quá nên túng thế người phải nhận. Chuyển vãng một hồi rồi chú tàu mới hỏi thăm coi quan tổng đốc đứng sớ xin hủy án cho Lê Thủ Nghĩa vậy mà triều đình đã phê hay chưa. Quan tổng đốc nghe hỏi thì lật đật lấy chiếu mà đưa cho chú tàu xem và nói rằng triều đình đã hủy án cho Lê Thủ Nghĩa rồi, còn vụ Trần Tấn Thân cũng đã phê y như án và đã có cấp bằng tri huyện Tân Hòa trên đình tường xuống thế cho tri phủ Tấn Thành. Chú tàu nghe nói không thèm đọc chiếu, liền cúi lạy quan tổng đốc mà thưa rằng:
bẩm cụ lớn, bấy nay con gian dối cúi xin quan lớn tha lỗi cho con. Con đây là Lê Thủ Nghĩa chứ không phải chúa tàu nào hết. Gần 15 năm nay, con chịu hàm oan, kêu trời không thấu, nay nhờ cụ lớn tính trực nên sự oan ức của con mới minh oan ra được. Vậy ơn cụ lớn con xem như trời biển, dầu ngàn ngày con cũng chẳng dám quên.
Quan tổng đốc ngồi chứng hững, không hiểu việc gì mà dị kỳ như vậy. Trần Mừng cũng chứng hững, không dè chúa tàu là An Nam. Quan tổng đốc chưa kịp hỏi thì qua án quan bố ở ngoài cửa lại bước vô. Chú tàu dây ra xá hai quan lớn. Quan tổng đốc chỉ chú tàu mà nói rằng:
hai quan lớn này té ra Lê Thủ Nghĩa là chú tàu này đây, mà thở này mình có về ở đâu.
Quan án quan bố cũng đứng khựng nhìn nhau không hiểu chi hết. Chú tàu Kim Quy mới kể hết đầu đuôi mọi việc cho các quan nghe, tỏ vì sao mà bị đày. Vô khám, mày gặp mặt tiễn làm sao? Ở tù mấy năm rồi mới trốn ra hòn Kim Quy, lấy được vàng bạc bao nhiêu? Vì sao mà phải giả dạng chú tàu? Các quan nghe ai cũng lắc đầu, chú tàu tỏ dứt lời, quan bố liền nói:
ông giả chúa tàu thiệt giống người khách quá, tôi chẳng có nghi chút nào hết á.
Quan án liền nói tiếp rằng:
bạc vàng của ông bà mặc tiễn tôm góp mà chứa ngoài hòn Kim Quy, đó là vàng bạc của An Nam. Thôi bạc vàng ấy trở về cho người An Nam vậy cũng phải.
Còn quan tổng đốc thì ngài ngồi lắc đầu mà cười hoài, không nói chi hết. Chú tàu liền xin phép đặng từ nay đổi y phục lại theo An Nam và xin đổi tên Lê Thủ Nghĩa, chứ không dám giả dạng nữa. Các quan cho phép liền và hỏi Lê Thủ Nghĩa bây giờ tính trở về Tân Châu hay đi mua bán nữa. Thủ Nghĩa thưa rằng việc ấy mình chưa chắc, xin để ít ngày đặng liệu. Chuyện vãn một hồi rồi Thủ Nghĩa mới từ giả mà xuống tàu. Ra khỏi dinh, Thủ Nghĩa biểu Trần Mừng đi xuống tàu, còn mình á thì đi lại nhà Kỉnh Chi. Bước vô nhà thấy hàng hóa đầy dãy, có một tên bạn đương dọn dẹp chứ không thấy Kỉnh Chi mà cũng không thấy Thu Thủy. Thủ Nghĩa hỏi tên bạn coi có phải nhà Kỉnh Chi hay không. Tên bạn vẫn biết mặt chú tàu Kim Quy nên nghe hỏi lật đật đứng dậy thưa phải. Thủ Nghĩa kéo ghế mà ngồi rồi hỏi vậy chứ chủ nhà đi đâu hết. Tên bạn thưa rằng ông chủ nhà đi khỏi, còn bà chủ nhà thì ở dưới nhà sau. Thủ Nghĩa bèn dậy vào mời bà chủ nhà ra nói chuyện. Thu Thủy đang ngồi may áo cho thằng Phục, thình lình nghe bạn nói có chú tàu Kim Quy dậy mời ra nói chuyện. Không hay chú tàu đi mấy tháng nay mà trở lại hồi nào, và cũng không biết có chuyện chi nên lật đật buông kiếm chạy ra. Thấy chú tàu tuy bề ngoài chào hỏi lơ là như người không quen, song bề trong mừng rỡ lắm. Thủ Nghĩa liếc mắt một cái, Thu Thủy hồi ý bèn dạy tên bạn ra nhà sau mà bữa củi. Thủ Nghĩa đợi tên bạn đi rồi mới cười nói rằng:
Nay tôi đã hết hoạn nạn rồi nên lật đật lại đây cho cô hay đặng cô mừng. Bấy lâu nay tôi là chú Tào Kim Quy, ấy là tôi giả dạng đặng lánh nạn, chứ tôi đây thiệt tên họ là Lê Thủ Nghĩa, vốn anh vợ của chồng cô.
Thu Thủy nghe nói, đứng như thường, chẳng chút nào động dung, bởi vì bấy lâu nay, tuy chú Tàu thì kêu, chớ Thu Thủy nghe chồng thuộc chuyện cũ thì đã có lòng nghi, chú Tàu là anh vợ Kính Chi rồi. Thủ Nghĩa hỏi Kính Chi đi đâu, thì Thu Thủy nói cha con dắt nhau về Tân Châu, coi làm mồ mả cho cha mẹ hai bên và cho vợ. Thu Nghĩa nghe nói rất khen thầm, rồi dặn Thu Thủy, chừng Kính Chi về, đừng nói chuyện chi hết, để mình mời hai vợ chồng bà con xuống tàu, rồi mình sẽ tỏ thiệt đặng coi bộ Kính Chi mừng là thế nào. Thủ Nghĩa dặn dò xong rồi, mới cáo từ mà xuống tàu, ra đến cửa, lại dây lại hỏi mượn Thu Thủy mua giùm một vóc khăn đen và may giùm áo quần An Nam, đặng có thay đổi y phục. Mấy ông đề lại, thơ lại, nghe nói chú Tàu Kim Quy, tên thiệt là Lê Thủ Nghĩa, ai cũng cho là một sự kỳ, nên nó giùm năm, giùm ba, mà nghi luận với nhau, rồi khi về nhà, còn thuộc chuyện cho bà con trong nhà và anh em lối xóm hay nữa. Người này nói với người kia nói chuyện với người nọ, đến chiều cả chợ An Giang, từ già chí trẻ, ai cũng đều hay việc Thủ Nghĩa là chú Tàu hết thảy. Sáng bữa sau, cha con Kính Chi ở bên Tân Châu đi về, ghe vừa tới bến, dòm thấy hai chiếc tàu đậu, thình lình không biết tàu của ai, và lại hồi nào, chừng bước lên bờ, gặp một đứa nhỏ liền hỏi thăm coi tàu của ai, thì nó liền nói tàu đó là tàu của chú Tàu Kim Quy, mà chú Tàu Kim Quy, tên thì có là Lê Thủ Nghĩa, vốn là người An Nam, xưa nay mắc nạn nên đổi tên đổi họ mà giả dạng người khách. Kính Chi nghe nói trong lòng hồi hộp, chân đi lính quýnh, muốn chạy riết về nhà, hỏi vợ coi có nghe chuyện như vậy không. Chạy ít bước, rồi vùng lại, muốn đi thẳng xuống tàu mà hỏi, dục dặc một hồi, đi tới, đi lui hai ba bận, rồi mới nhất định về nhà, mà hỏi lại cho chắc. Kính Chi vừa bước vô nhà, liền kêu vợ mà hỏi.
Mình ơi! Họ nói ông chú Tào Kim Quy đó là Lê Thủ Nghĩa, mình có nghe như vậy hay không?
Thu Thủy chạy ra thấy chồng hào hển thì tức cười mà đáp rằng, em có nghe việc chi đâu? Kính Chi do dự một hồi rồi biết thằng Phục ở nhà, để mình chạy xuống tàu mà hỏi mới chắc. Kính Chi ra đi, Thu Thủy bèn kêu đứng lại mà nói rằng,
phải, em có nghe như vậy thiệt, chú Tào Kim Quy là Lê Thủ Nghĩa đó, mà thủng thẳng. Rồi sẽ đi chứ đi đâu mà gấp lắm vậy?
Kính Chi nghe vợ nói mấy lời, mừng rỡ hết sức, vọt chạy riết không thèm nói chi hết. Thu Thủy thấy vậy, bèn dặn bàn qua nhà, rồi dắt thằng Phục đi theo. Lên tới mé sông, Thu Thủy thấy chồng còn đứng lằng xằng, xéo véo, kiếm ghe mượn đưa ra tàu. Thủ Nghĩa ở dưới tàu dòm thấy, liền sai bạn bơi tam bản vô rước, tam bản vô đến mé. Kính Chi bước xuống, Thu Thủy cũng dắt thằng Phục đi theo. Kính Chi dây lại nói với vợ rằng,
mình về coi nhà, theo xuống tàu làm chi?
Thì để em xuống, em thăm chú Tàu.
Tôi quen chứ mình có quen hay sao mà thăm?
Em quen lắm chứ, mình quen với Lê Thủ Nghĩa, còn em thì quen với chú Tàu Kim Quy.
Nói cái gì lạ vậy, mình quen hồi nào?
Hồi nào? Để xuống tàu rồi biết. Để em không quen với chú Tàu, thì có đâu mà kết duyên với mình.
Kính Chi càng nghe càng rộn trí, không hiểu sao mà chú Tàu lại xưng là Lê Thủ Nghĩa, vì sao mà vợ mình lại quen với chú Tàu. Hai vợ chồng đương cãi lẫy với nhau, tam bản đã cập một bên tàu rồi. Kính Chi nhảy lên, thì Thủ Nghĩa đã đứng sẵn mà chờ, liền chạy lại nắm tay, Kính Chi đứng ngó trân trân một hồi rồi ôm Thủ Nghĩa mà khóc. Thủ Nghĩa thấy vậy động lòng nên khóc òa theo. Thu Thủy dắt thằng Phục lên tàu, Thủ Nghĩa chạy lại nắm tay thằng Phục mà nói rằng,
cậu đi nè, cháu có biết không?
Kính Chi thấy vậy càng khóc hơn nữa, thằng Phục thấy cha khóc cũng khóc mướt theo. Thủ Nghĩa dắt hết vào phòng, rồi biểu Kính Chi tỏ hết đầu đuôi mọi chuyện lại cho mình nghe. Những lời Kính Chi nói thì cũng y như lời của họ thuộc cho Thủ Nghĩa nghe mấy năm đó vậy. Kính Chi thuộc hết rồi, Thủ Nghĩa mới thuộc chuyện của mình lại cho Kính Chi nghe. Thuộc đến hồi lập mưu mà gã Thu Thủy đặng đền ơn thì Kính Chi có hơi mắc cỡ, và chừng ấy mới thấu hiểu lời của vợ nói hồi còn ở dưới chiếc Tam Bảo. Thủ Nghĩa biểu Thu Thủy dạy bạn dọn cơm rồi á, kêu Trần mừng quá ăn uống vui mừng ngày hội hiệp. Cơm nước xong rồi mới dắt nhau đi hết lên nhà Kính Chi. Dọc đường Trần mừng, Thu Thủy và thằng Phục đi trước, còn Kính Chi với Thủ Nghĩa lục thục đi sau. Kính Chi mới lén nói nhỏ với Thủ Nghĩa rằng,
chẳng giấu chi anh, khi anh bị ở tù, em thấy cha mẹ đau càng ngày càng nặng, em lên ở mà nuôi dưỡng, thì cô ba cô đã có nghén 3-4 tháng rồi, anh ở tù không đầy 6 tháng cô đẻ.
Như vậy thằng Phục nó là con của Trần Tấn Thân hay sao?
Chứ anh không thấy gương mặt nó đó hay sao?
Thủ Nghĩa biến sắc, đứng lại, suy nghĩ một hồi, rồi thở dài mà hỏi Kính Chi rằng,
mà tối nay thằng Phục nó có biết nó là con Trần Tấn Thân hay không?
Không.
Thiệt chắc không?
Sao lại không chắc? Nó tưởng em là cha ruột, không có chút nào nghi ngại hết trơn á.
Nếu vậy mà dưỡng thương nó, dưỡng nuôi dưỡng nó, lại cho nó học hành thì cái ơn dưỡng càng lớn hơn nữa. Tôi biết làm sao đền cho đặng.
Có ơn chi đâu.
Thôi, việc lỡ như vậy xin dưỡng nó cũng thương luôn cho nó xui, chứ đừng lộ ra nó buồn tội nghiệp.
Hai người nói chuyện mới tới đó, thì đã tới nhà, Kính Chi vui vẻ vô cùng, mà Thủ Nghĩa cũng vui. Bởi vậy cho nên, hai anh em trò chuyện với nhau cho đến tối, chú Tàu mới xuống tàu mà ngủ. Hải Đức, Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.